Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria trở thành trung tâm toàn cầu về trí tuệ nhân tạo trong y tế. Chính quyền lao động đang củng cố vị thế của Victoria như một trung tâm quốc tế về công nghệ y tế và nghiên cứu cứu chữa cho bệnh nhân. Trong khi Optum Health, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quyết định đặt trụ sở ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mở rộng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Melbourne. Theo thông báo của Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế và việc làm Danny Pearson, dự án này sẽ tạo thêm 49 việc làm mới và đầu tư 10 triệu đô la vào hoạt động nghiên cứu, góp phần thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế của Victoria. Theo hãng tin Premier, Optum phát triển công nghệ chụp võng mạc bằng robot và phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm các bệnh về mắt và toàn thân như bệnh võng mạc tiểu đường, tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và thậm chí nguy cơ tim mạch chỉ qua một bài kiểm tra mắt đơn giản không xâm lấn. Công nghệ này được phát triển đầu tiên tại Victoria, sau đó mở rộng sang Hoa Kỳ với sự hậu thuẫn của nhiều nhà đầu tư toàn cầu. Việc mở rộng tại Melbourne sẽ giúp Optum phát triển thêm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo y học tiên tiến, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp và chính quyền bang. Chính quyền lao động đang đẩy mạnh chiến lược phát triển lĩnh vực công nghệ số và y tế, những ngành then chốt trong tuyên bố tăng trưởng kinh tế của Victoria nhằm thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm và khẳng định vai trò dẫn đầu của tiểu bang trong công nghệ trí tuệ nhân tạo y tế. Tạp chí Time Out đưa tin, thành phố Melbourne, được mệnh danh là thủ phủ thể thao của Úc, sẽ tiếp tục khẳng định vị thế này khi đăng cai giải vô địch lái xe tram thế giới vào năm 2027. Sự kiện mang đậm dấu ấn đặc trưng của Melbourne, nơi có mạng lưới xe tram lớn nhất thế giới với hơn 250 km đường đôi, hơn 5.000 chuyến mỗi ngày, phục vụ gần 200 triệu lượt hành khách mỗi năm. Giải đấu khởi nguồn từ châu Âu vào năm 2012 và đến năm 2022, Melbourne trở thành đội quốc tế đầu tiên được mời tham dự. Đến năm 2024, các đội từ châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á cũng tham gia, giúp giải đấu trở thành một sự kiện toàn cầu. Năm nay, giải đấu được tổ chức tại thành phố Vienna của Áo với 26 đội tham dự, trong đó hai tài xế của Melbourne là Craig Meher và Charlie Burgess đại diện Úc tranh tài, nhưng xếp hạng 23. Tuy nhiên, việc Melbourne đăng cai vào năm 2027 hứa hẹn sẽ là cơ hội để đội tuyển tài xế xe tram của Úc có thêm tinh thần và sự ủng hộ từ khán giả quê nhà. Các nội dung thi bao gồm dừng xe chính xác, kiểm soát tốc độ, ném bóng bằng xe tram. Giám đốc điều hành hãng vận tải Yara Trams, ông Vincent Detos cho biết, sự kiện này không chỉ là một cuộc thi mà còn là dịp tôn vinh con người, văn hóa và tinh thần sáng tạo, những yếu tố làm nên bản sắc của hệ thống xe tram Melbourne. Chính quyền lao động đang tăng cường an toàn cho học sinh và nhân viên trong các trường học ở Victoria bằng cách thắt chặt các quy định bảo vệ và tạo điều kiện dễ dàng hơn để cấm những phụ huynh có hành động hung hăng hoặc bạo lực vào khuôn viên trường. Phó thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hôm 10 tháng 10 đã công bố báo cáo đánh giá về chương trình sắc lệnh an toàn cộng đồng trường học được triển khai từ năm 2022 nhằm trao quyền cho hiệu trưởng, yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ có hành động đe dọa hoặc lạm dụng rời khỏi trường. Chương trình cũng cho phép nhà trường hạn chế sự tương tác của những người lớn có hành vi thô bạo với giáo viên, kể cả trên các nền tảng trực tuyến, đồng thời bảo vệ học sinh có cha mẹ bị áp dụng lệnh cấm, đặc biệt là những em có hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Báo cáo đánh giá cho thấy các trường công, trường tư và trường công giáo đều ủng hộ chương trình này, xem đây là công cụ quan trọng giúp bảo vệ môi trường học đường. Một số trường học đã áp dụng lệnh cấm kéo dài từ 14 ngày đến 12 tháng đối với phụ huynh có hành vi đe dọa học sinh khác hoặc tấn công nhân viên trường. Hãng tin Premier cho hay, dựa trên các khuyến nghị mới, chính quyền Ireland sẽ cải thiện chương trình bằng cách giảm bớt thủ tục hành chính cho hiệu trưởng, đơn giản hóa quy trình ban hành sắc lệnh và làm rõ hơn các biện pháp bảo vệ nhân viên trên mạng xã hội. Chính quyền bang đã khởi động quy trình tham vấn công khai thông qua khảo sát trực tuyến dành cho hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh và người giám hộ tại trang web engage.vic.gov.au. Victoria sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Úc tiến hành xét nghiệm thêm một căn bệnh hiếm gặp nhưng nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh, nhằm phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ bị bệnh và kịp thời cung cấp phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Giám đốc đặc trách y tế Marianne Thomas cho biết, trong khuôn khổ chương trình sàng lọc máu gót chân trẻ sơ sinh, Victoria sẽ là nơi đầu tiên kiểm tra chứng thiếu hụt enzyme biotinidase, một rối loạn di truyền khiến cơ thể không thể sử dụng lại vitamin biotin. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến co giật, chậm phát triển, rụng tóc, suy giảm thính lực và thị lực. Với việc mở rộng này, chương trình sẽ kiểm tra tổng cộng 34 loại bệnh, giúp trẻ được điều trị và hỗ trợ kịp thời để có thể phát triển khỏe mạnh. Chính quyền lao động đã đầu tư hơn 1 triệu đô la để mở rộng phạm vi sàng lọc, bao gồm cả các bệnh nghiêm trọng như teo cơ tủy sống, suy giảm miễn dịch kết hợp nặng và tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Chương trình được thực hiện miễn phí cho tất cả trẻ sơ sinh trong vòng 72 giờ sau khi chào đời. Riêng năm 2024, hơn 75.000 trẻ tại Victoria đã được xét nghiệm. Kể từ khi bắt đầu vào năm 1966, chương trình đã kiểm tra hơn 3,6 triệu trẻ sơ sinh. Trong đó cứ mỗi 1.000 trẻ thì có một trẻ được phát hiện mắc bệnh hiếm cần được điều trị sớm. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại website vcgs.org.au. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng ngàn học sinh lớp 12 trên khắp cả nước đang bước vào giai đoạn thi tốt nghiệp, thời điểm vừa đầy áp lực vừa nhiều cảm xúc mong chờ. Các chuyên gia khuyên rằng, thay vì xem kỳ thi như điểm kết thúc của 13 năm học, học sinh nên nhìn nhận nó như một phần trong hành trình học tập dài hơn, nơi giá trị thật nằm ở những mối quan hệ, kỹ năng và trải nghiệm tích lũy được. Căng thẳng ở mức vừa phải là bình thường, nhưng nếu lo âu quá mức sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và sức khỏe tinh thần. Điều quan trọng là duy trì góc nhìn tích cực, vì một bài thi không định đoạt tương lai và có rất nhiều con đường để đạt được ước mơ, bao gồm học nghề hoặc chương trình đại học không cần xét điểm ATAR. Ngoài việc chuẩn bị kiến thức, học sinh cũng cần lập kế hoạch rõ ràng cho từng bài thi, quản lý thời gian hợp lý và hiểu kỹ yêu cầu của đề. Nếu không may gặp trục trặc trong kỳ thi, hãy xem đó là cơ hội để rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho bài kế tiếp. Sự kiên trì và khả năng thích ứng sau thất bại, gọi là độ dẻo dai học tập, là yếu tố quan trọng giúp học sinh vượt qua khó khăn. Đồng thời, giữ cân bằng trong cuộc sống bằng việc ngủ đủ, ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi và dành thời gian ra ngoài trời cũng giúp cải thiện sức tập trung và tinh thần. Cuối cùng, đừng ngại chia sẻ áp lực với thầy cô, gia đình hoặc bạn bè, vì sự hỗ trợ từ người khác chính là một phần quan trọng của sức mạnh nội tâm. Hơn 1 triệu người Úc dự kiến sẽ có thêm khoảng 15.000 đô la trong quỹ hưu trí khi về hưu, sau khi chính phủ lao động rút lại kế hoạch tăng thuế gây tranh cãi đối với tài khoản hưu bổng có giá trị cao. Ban đầu, chính phủ liên bang dự định tăng gấp đôi thuế suất đối với các tài khoản có hơn 3 triệu đô la lên 30%. Nhưng kế hoạch mới giữ nguyên ngưỡng này và chỉ áp dụng mức thuế 40% cho những tài khoản trên 10 triệu đô la. Cả hai ngưỡng sẽ được điều chỉnh theo lạm phát nhằm tránh việc người có thu nhập trung bình bị ảnh hưởng trong tương lai. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, thay đổi này giúp hệ thống hưu bổng của Úc trở nên công bằng, bền vững và hợp lý hơn. Ngoài ra, chính phủ sẽ tăng mức hoàn thuế hưu bổng cho người có thu nhập thấp thêm 310 đô la, nâng tổng số tiền lên 810 đô la, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng cho người có thu nhập trên 45.000 đô la mỗi năm. Biện pháp này bắt đầu từ tháng 7 năm 2027, có thể giúp người lao động thu nhập thấp tăng thêm 15.000 đô la tiền tiết kiệm khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, đảng Xanh cho rằng chính phủ đang nới tay với người giàu và yêu cầu hạ ngưỡng chịu thuế xuống 2 triệu đô la, trong khi liên đảng gọi sự thay đổi này là một chiến thắng của lẽ thường, cho thấy sức ép dư luận đã buộc chính phủ phải điều chỉnh chính sách.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society. Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Rosie Love and Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love and Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love and Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 13 tháng 10, chính phủ Venezuela tuyên bố sẽ đóng cửa các đại sứ quán của nước này tại Úc và Na Uy, đồng thời mở các đại sứ quán mới tại Burkina Faso và Zimbabwe. Đây được xem là một phần của chiến lược phân bổ nguồn lực đối ngoại của Venezuela sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng với Mỹ. Trong một tuyên bố, chính phủ Venezuela cho biết các dịch vụ lãnh sự đối với người dân quốc tịch nước này tại Úc và Na Uy sẽ được Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận đã được Venezuela thông báo về việc đóng cửa đại sứ quán nhưng không nêu lý do. Na Uy cho rằng đây là một bước đi đáng tiếc trong bối cảnh hai bên có quan điểm khác nhau về một số vấn đề. Nhưng Na Uy luôn muốn duy trì đối thoại cởi mở với Venezuela. Được biết, Na Uy không có đại sứ quán tại Venezuela và phải xử lý các vấn đề thông qua đại sứ quán tại quốc gia láng giềng Colombia. Trong khi đó, Úc chưa lên tiếng về bước đi mới của Venezuela. Úc đang chuẩn bị thực thi lệnh cấm mạng xã hội được xem là nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo quy định chuẩn bị đi vào hiệu lực từ ngày 10 tháng 12, trẻ em dưới 16 tuổi tại Úc sẽ không được phép tạo hoặc duy trì tài khoản trên các nền tảng như Facebook, X, Snapchat, Instagram, TikTok và YouTube. Những công ty vi phạm có thể bị phạt tới $50 triệu. Chính phủ cho biết lệnh cấm được ban hành nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những tác động tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, bao gồm nội dung độc hại, so sánh ngoại hình hay bắt nạt trực tuyến. Tuy nhiên, giới chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ cho rằng biện pháp này có thể gây ra nhiều hệ lụy ngoài mong muốn. Bà Rachel Lord, giám đốc chính sách công của Google và YouTube tại Úc cho rằng luật mới tuy xuất phát từ thiện ý muốn bảo vệ trẻ em, nhưng trên thực tế sẽ khó thực thi và khó đạt được mục tiêu an toàn mạng. Theo bà, việc hạn chế trẻ tiếp cận Internet không đồng nghĩa với việc giúp các em an toàn hơn. Bà cho biết nếu trẻ em không thể đăng nhập tài khoản YouTube, các biện pháp bảo vệ hiện có như giới hạn nội dung, tắt tự động phát video hoặc quảng cáo cá nhân hóa sẽ không còn hiệu lực. Điều này có thể khiến trẻ tiếp xúc nhiều hơn với các nội dung không phù hợp. Ngoài ra, các tài khoản của trẻ em do phụ huynh giám sát, vốn cho phép cha mẹ kiểm soát nội dung mà con mình truy cập trực tuyến, cũng có thể bị loại bỏ theo quy định mới. Bà Lodge cho biết, việc ngăn trẻ đăng nhập có thể vô tình khiến các công cụ bảo vệ hiện đang phát huy hiệu quả không còn được sử dụng. Hãng hàng không Qantas mới đây cho biết, dữ liệu của 5,7 triệu khách hàng bị đánh cắp trong một cuộc tấn công mạng lớn hồi tháng 7 đã bị rò rỉ trực tuyến. Hôm 12 tháng 10, nhóm tin tặc có tên là Scattered Lesser Hunters cho biết đã đăng tải dữ liệu của 5 triệu khách hàng thuộc hãng hàng không Qantas lên một trang web ẩn danh sau khi thời hạn yêu cầu tiền chuộc hết hiệu lực vào hôm 10 tháng 10. Theo các chuyên gia an ninh mạng, Qantas là một trong hơn 40 công ty toàn cầu bị nhóm này tấn công với tổng cộng gần 1 tỷ hồ sơ khách hàng bị đánh cắp. Dữ liệu bị lộ được cho là lấy từ hệ thống của Salesforce trong vụ tấn công mạng hồi tháng 7 vừa qua. Thông tin bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh và mã số hội viên khách hàng thân thiết, nhưng không chứa chi tiết thẻ tín dụng hay hộ chiếu. Các chuyên gia cho biết, dữ liệu cá nhân như vậy có thể bị tội phạm lợi dụng để mở thẻ tín dụng hoặc thực hiện các vụ lừa đảo qua email. Các chuyên gia cảnh báo người dùng cần cảnh giác các email giả mạo và thường xuyên kiểm tra hoạt động tài khoản để phòng tránh rủi ro đánh cắp danh tính. Khách hàng của Qantas được khuyến nghị không nhấp vào liên kết lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân qua email hoặc tin nhắn và chỉ xác minh thông tin qua kênh chính thức của hãng. Theo một nguồn tin của hãng tin The Age, Úc đang cân nhắc ký một thỏa thuận tài nguyên với Mỹ, trong đó có các điều khoản thiết lập giá sàn cho các khoáng sản chiến lược như đất hiếm, lithium, nickel và cobalt, cùng với đẩy mạnh đầu tư vào các dự án đất hiếm mới. Thỏa thuận này giúp bảo vệ ngành khai khoáng Úc khỏi biến động giá do Trung Quốc chi phối, đồng thời thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào các dự án mới để đảm bảo nguồn cung cho doanh nghiệp Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Nguồn tin cho biết, chính phủ Úc muốn đạt được thỏa thuận về khoáng sản này với Mỹ trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ tại Washington vào ngày 20 tháng 10. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Thông tin về thỏa thuận khoáng sản tiềm năng giữa Mỹ và Úc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Úc là một trong những quốc gia có tiềm năng về đất hiếm lớn ngoài Trung Quốc với trữ lượng chiếm khoảng 3-4% toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn nguồn tài nguyên đất hiếm của Úc mới ở giai đoạn khai thác thô, trong khi năng lực chế biến và tinh luyện trong nước còn hạn chế. Giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt tăng vọt đang trở thành gánh nặng lớn đối với sinh viên quốc tế tại Úc, buộc nhiều sinh viên phải cắt giảm chi tiêu, sống xa trung tâm hoặc tăng giờ làm thêm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Úc, khoảng 35% tổng số sinh viên tại Úc trong năm học 2024-2025 là người nước ngoài. Tuy nhiên, hiện rất nhiều người trong số đó đang phải chật vật với giá lương thực, thực phẩm tăng cao, đặc biệt là việc thuê nhà rất khó khăn và giá thuê nhà leo thang. Dữ liệu mới nhất từ công ty cung cấp dịch vụ thông tin tài chính Cotality của Úc cho thấy, tốc độ tăng giá nhà thuê hàng năm đã tăng lên 4,3%. Tại các thành phố lớn như Sydney, Brisbane, Melbourne và Perth, giá thuê nhà trung bình đã vượt mốc $700 một tuần. Ngoài tiền thuê nhà tăng vọt, các chi phí sinh hoạt khác như giá thực phẩm, rau củ, tiền điện, tiền nước, phí xe bus leo thang cũng là một gánh nặng đối với các sinh viên quốc tế tại Úc. Theo khảo sát của công ty Canstar Blue, chi tiêu cho thực phẩm tại Úc đã ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất trong vòng 5 năm với 11%. Thực trạng này gây áp lực lớn đối với các sinh viên quốc tế. Một nghiên cứu mới đây do Đại học Curtin dẫn đầu đã giải mã bí ẩn về cách da và vảy của một loài cá hóa thạch có thể được bảo tồn suốt 52 triệu năm, qua đó mở rộng hiểu biết về khả năng tồn tại của những vật liệu sinh học mỏng manh nhất qua thời gian. Nghiên cứu đã phân tích một mẫu vật cá Diplomatus dentatus được bảo tồn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc, bao gồm cả da và vảy đã hóa thạch, được tìm thấy tại khu vực lòng chảo hóa thạch ở Wyoming thuộc Mỹ. Mặc dù mẫu vật nằm trong môi trường vi mô giàu oxy vốn thường gây phân hủy mô, nhưng nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự phân hủy ban đầu của da cá chứa chất béo đã tạo ra môi trường thuận lợi để các khoáng chất phốt phát hình thành và nhanh chóng thay thế vật chất hữu cơ, dẫn đến quá trình hóa thạch. Nghiên cứu cho biết phát hiện này đã thách thức các giả định lâu nay về vai trò của oxy trong quá trình hóa thạch. Nghiên cứu này chứng minh rằng, ngay cả trong môi trường giàu oxy, các điều kiện hóa học độc đáo vẫn có thể bảo vệ các mô mỏng manh suốt hàng chục triệu năm. Tác giả của nghiên cứu cũng nhận định rằng, nghiên cứu này mang lại ý nghĩa rộng lớn, vượt ngoài phạm vi khoa học cổ sinh vật học. Theo nhóm nghiên cứu, ngoài tái tạo lịch sử tiến hóa của trái đất, việc hiểu rõ các quá trình này còn có thể truyền cảm hứng cho các phương pháp bảo quản vật liệu sinh học trong y học, định hướng thăm dò tài nguyên năng lượng hoặc khoáng sản và cải thiện cách thức cô lập carbon nhằm giải quyết biến đổi khí hậu.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, này đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Các hộ gia đình đủ điều kiện sở hữu thẻ ưu đãi giờ đây có thể nhận tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá $100 từ chính quyền Victoria. Tìm kiếm Victorian Energy Compare hoặc truy cập trang web compare.energy.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131450. Đây chỉ là một trong những cách mà chính quyền Victoria đang thực sự hỗ trợ quý vị ngay lúc này. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nhà sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.356 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 27 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 23 độ.